This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và bà Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và từ phòng giam Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Không biết hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn Bảo, xin mến chào Bảo và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Dạ vâng, thời tiết của Dallas mình ngày hôm nay trong những tuần này thì thấy là nhìn vào cái bảng thời tiết chúng ta thấy là những con số nó đi lên là 3 con số rồi. Không có còn hai con số như lúc trước nữa, nhưng mà thật sự như nếu chúng ta thấy là dự báo thì nói là 102, nhưng vào những cái buổi trưa mà chúng ta đi ra ngoài xe đó thì cái heat index nó thật sự nó cao hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể cảm nhận nó vào khoảng 105 hoặc 108 trở lên. Nhưng mà với cái thời tiết này thì chúng ta cũng cần nên phải giữ gìn sức khỏe, phải không bác sĩ?
Rất đúng rồi Bảo. Tại vì khi mà thời tiết nóng như vậy đó, nó có nó hai cái nhiệt độ. Những khi mà mình cảm giác nhiệt độ nó đo nhiệt độ ngoài thì như bạn nói bữa nay nó trên 102 độ chẳng hạn đi, cái nhưng mà trong không khí mình nó có những cái hơi ẩm, là một là nhiều ngày đứng gió hay không đứng gió, là hai thành ra nó khi mà cái độ ẩm càng nhiều chừng nào á và nó đứng gió chừng nào á thì là nhiệt độ mình khi mình nóng quá mình phải bay ra mồ hôi để bay hơi. Nhưng mà nếu mà xung quanh cái nhiệt độ ẩm ẩm ướt nhiều quá đó thì nó không bay hơi được, là một rồi mình không có gió mình không bay hơi, hai thành ra lý do đó cái cảm giác thật sự của mình là lên 105.8. Thì cái mùa hè thật sự năm nay đúng là hàng năm thì từ tháng 7, tháng 8 nó nóng, nhưng năm nay đặc biệt chỉ bình trễ nóng đóng trễ. Nhắc lại quý vị nhất là cái mùa hè này, khi tôi nói chuyện với ai mà có gọi vào bảo cho biết ha, cái mùa hè mùa nóng cái này, thứ nhất là những người nào mà lớn tuổi là một nè, giống như những người nhiễm bé sơ sinh là hai nè, những người bị phổi là ba, những người bị tim, bị tiểu đường, những người mà kháng thể yếu thì đừng nên ra ngoài. Thì tại vì không khí nóng như vậy, một là một thứ nhất nó làm cho mình dễ bị một cái mồ hôi, xong rồi từ đó mình sẽ bị sốc về độ nóng, nóng đó, sốc mức nhiệt đó, là sốc nhiệt đó rồi. Thứ hai nữa là không khí nó cái phân cây, nhiều khi những cái phòng không khí những có những cái ozone, có nghĩa là khái nó có ozone không khí, nhưng mà những cái khói xe là một, rồi giống như những bụi bặm này, hai nó bay vào bụi phổi người ta, thì từ đó làm bị đưa những người bị suyễn, nó rất dễ bị suyễn cái những người nóng cái này nè. Đó rồi thành ra phải cẩn thận cái đó. Thứ hai nữa đó, mà nếu ai mà có ra sân cắt cỏ làm việc này nọ thì đi làm buổi sáng sớm hay tới chiều tối, chứ đừng có giờ trưa cái này, trưa rất là nóng. Rồi những người nào ở nhà hay cắt, hay mấy bác lớn tuổi nhà trồng cây trồng cỏ cũng vậy, nó ra vườn này nọ được ra vườn sớm khoảng chừng 8-9 giờ tối đa để đi vào, thì đừng ở lâu hơn. Nhớ nhất á là mình uống nước thật nhiều. Tại vì khi mình mất nước á, mồ hôi đầu tiên mình đổ mồ hôi trước đúng không, để mà mồ hôi mình nó tỏa nhiệt đi để mát đi xíu, nhưng khi nóng quá rồi á không đổ mồ hôi nữa, lúc đó mình sẽ người nóng đang lên để từ từ rồi tới vô mà bị sốc nhiệt á, là lúc đó là bắt đầu hoa mắt rồi mệt mỏi là nhiều khi xỉu nhé. Đó thành ra đó, ra nắng ra trước giờ nắng là một. Thứ hai là uống nước nhiều, uống nước á, mồ hôi mình mất á, là mình vừa mất muối và mất khoáng chất và mất nước luôn. Thành ra nếu mất hồi hộp hôi sơ không uống nước đủ rồi, nhưng thí dụ như ai cắt cỏ hay là ai như là làm việc ngoài sân, thí dụ như ai bị bỏ thư hay là bỏ thư từ như đó đó, những người làm việc ngoài sân á, ngoài đường ấy, thì trường hợp đó uống nước thật nhiều vô, mà trong nước phải có thêm chút muối, mà thì thường nó có muối rất nhiều loại lắm. Để tôi mới đọc cái nghiên cứu mới, nó là cái muối mà hồng hồng của cái núi hay Lập Sơn á, nó là hàm lượng sốt cái đó đó. Cái hồi xưa khu đó là gọi là khu biển, nhưng mà bao nhiêu triệu năm nay rồi thì bị nó khô đi, thì mới trong núi nó có những cái hầm mỏ muối. Mà muối này á, trong người mình ấy, mồ hôi mình vừa mất muối vừa mất khoáng chất, đúng không? Thì cái muối, đặc biệt cái muối mà hồng của cái dải Lập Sơn á, nó vừa nó có muối cho mình, mà trong đó nó có những 60 loại kháng thể cho cơ thể mình cần. Thành ra mà cái đó nó cũng không bao nhiêu tiền đâu, không bao nhiêu đâu. Mình mua thí dụ một gallon nước thì bỏ rồi một muỗng muối vô. Cái muối là một cái để mình có thể vừa có nước, vừa có kháng thể, vừa có muối và vừa có hóa chất cho mình phải loại luôn. Đó là cái đó là quan trọng nhất. Rồi thứ hai nữa đó, mùa nóng á, là có như đại đa số đây đi nhà mình thì có máy lạnh, đúng không? Nhưng thí dụ như nếu nhà nào mà không đủ tiền tại máy lạnh, nhiều khi chạy quán nó cũng mất tiền. Thí dụ như người nào không đủ tiền mà trả tiền điện, tiền nước á, tiền điện á, thì nhiều thành phố nó có những cơ quan giúp đỡ những người nghèo mà để trả tiền điện trong 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 mùa này. Tại vì đâu bạn lâu lâu để ý nói là đã thấy có những người nhà, nhiều khi ông bà mấy người lớn tuổi đã chết tại vì trong nhà nóng quá, người ta không máy lạnh, trả tiền á, thì là máy lạnh hư mà không sửa được, nên là cái ngọt trong nhà. Đó, thành ra cái đó cũng có những cái cơ quan mình từ thiện, mình nhờ nó giúp đỡ cho. Hay là nhiều khi có những cái nhà chính, những nhà mà nhà máy điện cũng vậy nè, nếu mà mình chứng minh được là mình là ít ít á, nó cũng giúp cho mình một phần nào về tiền điện nữa chứ nó không. Đấy. Rồi, và cái thứ hai nữa là mình, cái thứ bằng cần nữa là nhắc lại là cái đừng có quên xe, trong xe mình đừng quên đít nhỏ, đừng quên chó mèo trong trong xe. Tại vì với nhiệt độ mình đã nói là rồi, tôi mới nhắc lại chút xíu thôi. Ok, thì mới đại nhất là mình mới nhất khoảng chừng vừa rồi đó, ở bên như bên North Carolina gì đó, có người cha bỏ hai đứa nhỏ sinh đôi chừng có một tuổi vô xe, nó đi quên bỏ trong nên là con nó chết không mất tiền đó. Thì hiện giờ đang điều tra, thì chả những điều á, mình ai cũng hiểu rằng đây là một cái quên. Ok, cái khổ là mày nè, thường á khi mà có con á, mình rất mệt mỏi, tại cái con, nhất là con mình phải thức khuya gì sớm với nó, rồi mình đi làm, rồi mình xong rồi về nhà thấy tả này đủ cho nó. Thành ra có người mà thường cha mẹ mà có con nhỏ đó, người ta rất mệt mỏi. Thì cái gì mà hồi đó giờ óc mình nó có hai cái loại mà trí nhớ. Một trí nhớ giống như là trí nhớ mà về memory, cũng là cái gì nó hai cái gì mà hàng ngày mình làm rồi đó, thành thói quen. Tôi thí dụ bây giờ như tôi ngày sáng dậy, đúng không, là tôi cứ sáng dậy xuống lầu, xong cái là lấy uống nước, uống mà bị thuốc bổ về mình về nọ, xong rồi tôi lấy chìa khóa rồi tôi làm như vậy, đúng không? Okay. Mà nhiều khi nếu ta làm đúng như vậy đó thì tự nhiên lúc tôi làm biết mấy chục năm nay nó quen rồi. Thí dụ như bữa nào á tôi muốn cầm một cái gì theo, thí dụ như nhiều khi là thí dụ như như tôi như bữa nay tôi phải thứ hai thì tôi phải thí dụ như tôi lấy rác bỏ ngoài đi. Nếu mà lấy rác hàng ngày á thì nhớ bữa nào mà lâu lâu làm cái gì mà lạ ăn cái đó, là mình theo óc mình nó theo cái thói quen, nhưng mà tự nhiên cái gì mà thắt lạng cái mình quên liền, mình mệt đó. Thì có nghĩa rằng ai cũng biết rõ ràng ai đi làm gì, khi bước qua cửa cái mình ồn mình chắc quên món gì đó ở trong nhà mình để mình cầm theo đó, ai cũng bị quên đó hết. Thành ra khi mà mình á hàng ngày á mình đi làm, đúng không, mình vô xe mình chạy xe tới hãng bắt xe đi vô, đúng không, quen như vậy rồi. Khi có con nhỏ đó là vô tình nhiều khi á, nó đằng sau mà mình không để ý, hay là nhiều khi chó mèo mình không để ý, mình cứ lúc đó mình mệt mình không suy nghĩ nữa, mình cứ theo thói quen và đóng cửa hoặc cái xe cái vô nó tiêu một chút đó, rồi khi nhiều khi chợt nhớ ra đứa con mình đang nói trễ. Thành ra đó, bởi vậy mình phải tập thói quen. Ví dụ như trước khi mà ra khỏi xe, nó nhìn đằng sau, nhìn đằng trước, mấy coi thử coi có gì hay quên hay không. Cái tập thói quen, cái gì thói quen không làm sao, thói quen là không gì hết, còn không thói quen cái đó mới là bị. Thì nếu ai mà có con á, là tập rồi, hãy mình xuống xe, trước khi xuống xe tắt máy xe nhìn cho quanh hết, coi thử coi đằng trước đằng sau. Có xe van, nếu xe van minivan thì mình gói đầu coi thử hết, ok hết rồi mình mới mở cửa ra. Cái đó hàng ngày như vậy, cứ bỏ xuống xe là như vậy thì tự động nó sẽ trở thành một thói quen, mình sẽ không thường quên. Tại vì không ai mà cố tình làm những con chó hết trơn á, không ai muốn như vậy, nhưng mà nhiều khi mệt mỏi quá, khi mình trở thành cái máy, cái thói quen rồi tự nhiên mình quên những chuyện được luôn. Okay. Thế nên mình đã khỏe, bây giờ mình nhiều khi mình đọc báo mình nói tại sao người cha có thể quên được như vậy, hay là nhiều khi mình nghe báo nói là nhiều khi cái nhà giới trẻ nó không chở mấy đứa bé đi chơi, xong rồi không mày chở xong cái về nhà với bạn trẻ, rồi người ta vô hết để đứa bé 2-3 tuổi ở 2-4 tuổi đằng sau xe, hay là nhiều khi mình nghe xe bus bị bỏ xe quên, thì cái đó là vậy thôi, có nghĩa là mình theo thói quen không cẩn thận là sẽ bị thôi. Mà đây á, ai cũng hiểu đây là một tai nạn, gây một cái một bất cẩn, nhưng mà theo luật pháp á, theo hình sự á, thì nó bất cẩn một chuyện nhưng mà nó có thể cho mình vô tù luôn, tại nhiều khi nó nghĩ là cố sát. À, tại một số cha mẹ nó cũng cách đây một tháng mình đọc báo đó, có một số cha mẹ muốn giết con, nó bỏ con vô đó, nó khóa cửa lại giết con đó. Chứ trong hầu như cách đây nhiều hai ba đứa bé, một người tướng người cha, như cha ông muốn trả thù mẹ gì đó mình, mà ông để nó nhỏ vô khóa cửa lại cho nó chết xe đó, để ông tưởng rằng khi có khai quên hay là quên có thể không bị tội. Thành ra nó một khi một con mà chết trong xe ngọt xe đó, hay là chính mèo chó vậy đó bị rồi đó mà chết một cái đó, là mình không thể nào nói là mình tu quên được, mà cái đó một tội, thì cái đó là vừa khổ cả dương, như mình hối hận giết con mình, chết con mình rồi mà đã phải còn vô tù nữa. Thành ra rất cẩn thận cái mùa hè nóng như vậy. Có những bữa đó phải nhớ vậy nè, không phải đó, trời nóng mà mới sợ trên đó, mà chỉ cần ở ngoài nhiệt độ có những 85 độ trở lên thôi là đủ rồi. Tại sao biết không, ánh nắng mặt trời nó dội vô xe mình, kính mình đóng kính lại đúng không, thành ra cái nhiệt độ trong xe tăng rất là mau. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng mình mát, mình ở một nhiệt độ nó mát rồi mình để con mình, có những người nhiều ví dụ như mỗi lần là đem con ra từ xe xuống xe thì nó phải mở ra ghế của nó ra rồi xếp ra nó công đúng không, có những người vô tình ví dụ như người ta đậu xe ngay chỗ nên ta chợ, ta nghĩ rằng nó chưa chợ khoảng chừng 5 phút là ra, nghĩ vậy đúng không, thành ra nhiều khi người ta tưởng trời mát nữa khoảng chừng 18 độ cho hạn thôi, thành ra người ta không tình mở máy xe nó thì sợ bị ăn trộm bị cướp xe, thành ra người ta tắt máy xe rồi người ta hí cửa sổ xuống rồi người ta chạy vô, tôi tưởng như 5 phút rồi xong. Nhưng mà khổ cái khi vô động rồi đó đúng không, thí dụ như mình nghĩ mình 5 phút nhưng thời gian trôi nào cũng hay là 1, thí dụ như mò món mua món này xong muốn món kia là 2, tình cờ gặp ai nói chuyện mình là 3, và gặp bạn bè mình trong tiệm là 3 nói chuyện, cái đó không chứ mình chỉ cần khoảng chừng 15-20 phút thôi, trong nhiệt độ trong xe mình nó phải lên tới 110 độ, 120 độ nó rất là dễ dàng, nhất là tùy theo cái chỗ đậu nữa. Nếu mà đậu mà thí dụ như đậu mà ánh nắng mặt trời nó đổ sáng với xe mình á, hay là trong kính hay sao đây. Thành ra mình đừng khi nào nghĩ rằng á, tôi đậu xe khoảng chừng 5 phút tôi ra liền. Đừng như vậy, đừng khi nào bỏ con mình hay là bỏ chó mèo trong xe. Đừng khi nào, mặc dù mình nghĩ 5 phút cũng không nên, không được làm như chỗ đó, tại mình sẽ quên thôi. Okay. Thì đó là một cách cẩn thận nhất là về để cho đừng để mà con mình hay là chó mèo chết trong xe mình. Okay. Đã có mùa nóng. Bà muốn hỏi gì nữa không?
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã nhắc nhở trong cái mùa nóng này để cho mọi người, mọi thính giả ngoài kia có thể biết được là làm thế nào để giữ sức khỏe cũng như là có những cái điều cần đáng chú ý trong cái mùa nắng nóng này. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại là 8178994110. Quý thính giả đang đến với chương trình Hỏi Đáp về Kiến thức Y khoa cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của Đài 1600. Có bất cứ câu hỏi nào về phần sức khỏe muốn biết như thế nào thì chúng ta có thể gọi vào ngay sau đây. Số điện thoại một lần nữa, số điện thoại là 8178994110. Và xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Em không chị?
Dạ đúng rồi. Chào chị ơi, cho biết quý danh nha.
Em tên Trang đó, chào chị.
Dạ rồi, mời chị Trang. Dạ chị ơi, bác sĩ đang lắng nghe, chị đặt câu hỏi đi nha.
Dạ, bác sĩ làm ơn cho em hỏi, tại vì em cũng mới bị tử máu đó bác sĩ. Mà cái cholesterol total của bác sĩ là 238, lại với cái số kia là 226, như vậy là mình phải cần uống thuốc không hả bác sĩ?
Cái đó là cái nhiều yếu tố lắm Trang. Thí dụ như cái đường mỡ của mình á, là dưới tổng cộng dưới 200 là tốt đúng không? Là tốt,
yeah.
Dưới hơn 238 là cao. Còn Trang nói cái số 200 mấy là tôi nghĩ chắc béo, là triglyceride chất béo đó, nó phải 200 mấy, dưới 150 là ok đúng không? Nhưng mà rồi yeah. Cái LDL mỡ tổng cộng mình thôi đô á, là nó có hai chất chính, mỡ tốt và mỡ xấu. HDL á là mỡ tốt, cứ LDL là mỡ xấu đúng không? Có những người á, cái mỡ xấu là gì, là mỡ xấu là nghẹt từ trong gan mình nó đi ra, mạch tim làm nghẹt, óc mình làm nghẹt. Mỡ tốt á, HDL là mỡ tốt, nó đem mỡ từ cơ thể mình tới chi đem về tim về gan như tiêu hóa đi. Thành ra nó khi mà nếu nói về mỡ mà một chữ tổng cộng không, cái đó nó không có nghĩa đến nhiều. Nghĩa đến nhất á, là phải có biết mỡ tốt bao nhiêu, mỡ xấu bao nhiêu.
Cái mỡ tốt là nhiều. Bác sĩ nói là HDL phải không bác sĩ?
Đúng rồi, HDL là mới tốt quá rồi.
Dạ, cái đó là 47 đó bác sĩ.
Cái là tốt, tại cái mỡ đó là hơn 40 là tốt. Rồi được, còn mới xấu bao nhiêu, LDL là bao nhiêu?
Cái LDL là 238.
Ok, mỡ tổng cộng bao nhiêu? mở tổng cộng
thôi đâu. Tổng là 238, còn cái cholesterol là 226.
Rồi, còn ok, cái tổng cộng total là bao nhiêu?
Cái total là 238 đó bác sĩ.
Rồi, vậy LDL bao nhiêu?
Cái LDL là 47.
Không, cái là HDL. Cái đó HDL, còn cái chữ mà NL, VNL á, bao nhiêu?
NL.
VNL.
226.
Ok, rồi. Có nghĩa là không có lý. Tại vì á, cái mỡ tổng cộng mình á, là do mỡ tốt, mỡ xấu cộng lại. Ok, và một số nào khác nữa. Thành ra nội bây giờ Trang thấy không? Cái mỡ, Trang nói là mỡ xấu, NL, VNL, đúng 226 đúng chưa? Đúng không?
Dạ.
Mỡ tốt á, HDL là 47 đúng không? Thì hai cái cộng lại á, phải lên tới gần như là 280 đúng không? Thì làm sao mỡ tổng cộng mà có 240 mấy được? Không có lý. Anyway, cái chuyện nó bỏ đi nha Trang. Cái tránh là vậy nè. Mình muốn mỡ tốt nó thật nhiều. Ok, là một HDL là thật nhiều. Hơn 40, 50, 60 càng tốt. Mình muốn cái mỡ xấu NL, VNL đó nó phải thấp, càng thấp càng tốt. Tùy theo tuổi nữa, thí dụ như cái tuổi mà trẻ trẻ không thì con số đó 130 là được. Trở xuống 130 là được. Còn cái người mà lớn tuổi khoảng chừng 50 trở lên á, thì cái mỡ NL, VNL, mỡ xấu phải dưới 100. Đặc biệt nước những người mà bị tiểu đường, bị mỡ cao, bị tim này nọ, thì số nó phải dưới 70. Mỡ xấu NL, VNL, mỡ xấu phải dưới 70. Thì bị tùy theo đó đúng không? Rồi. Còn thứ hai nữa là mỡ cao bao lâu? Ví dụ như nếu mà hồi đó giờ đã từ một lúc ba mấy tuổi đến lên mỡ đã cao lắm rồi, mà cao hoài đó, để lâu càng tốt thì lúc giờ thì trợ học Trang mới uống thuốc. Còn giờ ví dụ như hồi đó giờ Trang thì máu tốt hết mà giờ tự nhiên mới chớm cao một lần thì trợ học chỉ cần một cái kiêng cử. Thấy không? Thành ra với lý do đó tôi không trả lời được là tại sao tôi uống không có thuốc ngoài tuần có nhiều yếu tố. Đó. Nhưng tạm thời trước sau gì Trang có kiêng cử hết. Cứ tuyệt đối những món mỡ bò, mỡ heo, mỡ gà, mọi thứ bỏ tuyệt đối. Những gì mà tôi sẽ làm ra, sữa tươi, phô mai, bơ, kem, sữa đặc da ua, tắm, cử luôn, dầu dừa, nước dừa khô, cử luôn. Có nên đặt khác những gì mà mỡ mà của động vật là cử, dầu mà thực vật, dầu thực vật là tốt, nhưng mà chỉ đặc biệt là dầu dừa là phải cử. Hay là nhiều khi trong thị trường Mỹ nó có những cái hãng nó dùng cái palm oil, có là cũng dầu mà từ cái palm làm ra, cái sự dầu đó giống như palm là một loại là cũng liên hệ với lại dừa, thì cái đó là cũng nguy hiểm, cái tại vì ăn dầu dừa vô rồi nó sẽ trở thành mỡ xấu cho mình trong máu mình hạn chế. Okay, rồi tao dùng nhiều nữa, nếu càng làm như vậy rồi á thì thứ máu cả 3 tháng sau nếu mà đúng thường nó sẽ sốc rất thôi, thì đó là coi tôi nhận ra xong không còn thuốc. Còn nếu mà mình bị lâu năm rồi mà kiên cứ rồi mà cũng không được, lúc đó mới phải ăn thuốc. Để càng lâu càng nguy hiểm cho tim. Thấy chưa? Rồi, mình là mặt
hồi năm ngoái tim rồi các bạn. Hồi năm ngoái em thử thì cái số thấp dữ lắm, có 100 mấy à, mà không biết sao tại sao năm nay tới số tới 200 mấy.
Mà có lẽ uống người đen.
Bác sĩ, em uống sữa đó bác sĩ, hồi năm ngoái đó thường uống sữa Thymil. Mà bây giờ thấy mỡ không có cao cho nên sữa lại uống sữa 2% đó bác sĩ. Bác sĩ con nghĩ là tại uống sữa 2% mà nó cao.
Đúng rồi, còn gì nữa. Đúng rồi, còn gì nữa. Con nghĩ đúng rồi, còn gì nữa. Tại vì sữa thường là 4%. Sữa thường mà bình thường con sữa, con bò 4% sữa mỡ không động á. Ok. Thì khi mà em uống low fat luôn là không sao. Khi em uống 2% em chỉ giảm được phần nửa thôi. Trang thấy không? Trang giữ phần nửa thôi, có nghe Trang phần nửa là mỡ trong sữa đó mà Trang không biết. Đó, không phải là mình sữa 100%, xong rồi xuống 2% là xuống được 95% nữa, không phải như vậy. Mà chỉ từ 4% xuống 2%, có nghe bớt phần nửa thôi. Thấy không? Thành ra 2% đó là phần nửa của mỡ tổng á. Trang bỏ luôn, đừng uống sữa thường bình thường thôi nhé. Bởi nãy Trang nói không? Uống sữa kiêng cử sữa bò đúng không? Nhớ không? Đó. Nên uống sữa.
Vậy bây giờ uống sữa low fat thôi hả bác sĩ, được không?
Đúng rồi, uống sữa uống low fat không có mỡ luôn, hoàn toàn. Đó.
À, vậy là chắc em nghĩ là tại em uống sữa quá.
Đúng rồi đó. Bây giờ đó, trở lại cái câu còn cái triglyceride đó, cái đó 200 mấy là nó phải dưới 150. Cái đó là dư năng lượng, có nghĩa là thí dụ như mình ăn uống nhiều quá đúng không? Mình ăn vô thì cơ thể mình nó tiêu hóa xong nó vô máu nó qua gan mình. Thì cơ thể mình đường nên là năng lượng cho nó xài đúng không? Thì bất cứ món gì hết nó qua gan xong gan biến thành đường để mình sống. Tại giống như xe mình là xăng thì cơ thể mình là đường. Thì nếu mà dư đường á thì cơ thể mình lấy đường làm chất triglyceride. Chất béo, vậy là cái béo được là cái năng lượng dự trữ, dư là loại chất béo để dành đó. Bữa nào mình thiếu ăn cái thì nó lấy chất béo làm đường cho mình sống lại. Nên mình có đường là sạch tiếp. thành ra em hạn chế đường, hạn chế năng lượng, hạn chế ăn uống luôn để giảm chất cholesterol xuống, chất béo xuống.
Dạ. Bác sĩ làm ơn cho em hỏi thêm câu nữa bác sĩ. Cách đây khoảng 6 năm, em năm nay 51, mà cách đây khoảng 6 năm em tại vì em bị tai rồi ở tử cung đó bác sĩ, em cắt bỏ rồi, bây giờ em cắt khoảng 6 năm rồi. Em có cần phải đi thử cái thép me không bác sĩ, hay là không cần thử?
Thử cái gì?
Cần thử cái thép me không hay là không cần thử bác sĩ?
Thép smear đó hả? Ok.
Dạ.
Ok, khi mà cắt tử cung đi rồi á, cắt cái fibroid, chỉ cắt fibroid không hay cắt bỏ tử cung luôn?
Em cắt tử cung, nhưng cắt bỏ tử cung nhưng mà còn buồng trứng.
Buồng trứng, ok, là trường hợp đó là không cần làm pap smear. Tại vì tử cung á, nó có cái cổ tử cung đúng không, thì thường pap smear lại làm tìm chủng tử cung. Khi cắt hết rồi là coi như xong rồi, không bằng gì hết trơn á. Nhưng mà phải cẩn thận á, là tại vì hồi xưa đó, tùy theo một cái bản, nếu các bác sĩ làm cắt hết luôn á, 100% luôn thì coi như không còn cung tử cung được, tại tử cung mất rồi. Nhưng mà nếu ví dụ như bác sĩ nó còn như chút xíu lại thì có thể phát triển. Thành ra giờ trang quan nhất qua đồng đi bác sĩ trả lại hỏi tới kỹ này là ông lấy hết cho tôi tử cung chắc chắn xong chưa, là một ha. Và nếu mà ông nói chắc chắn rồi thì trời không làm gì trên nhé, không nói nữa là xong rồi.
Nó hồi lúc nói là cắt hết cái tử cung nhưng mà không có chừa, nhưng mà còn buồng trứng thôi.
Ok, được rồi đó. Dạ, được rồi.
Vậy là không cần thử hả bác sĩ?
Không cần nữa. Dạ.
Nhiều.
Không gì trang.
Dạ, bye bye bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trang rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Và chúng ta còn chút ít thời gian để có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Xin chào vị thính giả trên đường dây, hello. Hello. Dạ vâng, nếu vị thính giả này không lên tiếng, xin cho phép bà Bảo chuyển sang đường dây khác. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Tên Mai đó.
Dạ, chào cô Mai, mời cô Mai nha.
Ok, tôi là hỏi bác sĩ là bố đấy của tôi luôn cái thử máu của tôi cholesterol là 179 mà cái mỡ tốt á là 87, mỡ xấu á là mỡ tốt á là 87 mà cái mỡ xấu á là 78. Cái chị có được không bác sĩ?
Rất là tốt chị. Rất là tốt, tại vì mỡ mình dưới 200 là tốt rồi đúng không? Trong mì á, mỡ tốt mình nó hơn 40 thì chị được lên tới 7 mấy lần.
37.
Rồi, là tốt rồi. Xong mỡ xấu mình á, dưới 100 cái tuổi chị, thì trường hợp đó là chị lên tới mấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà chị bị tiểu đường á, nếu bị tiểu đường, bị cam máu á, thì cái số mỡ xấu phải dưới 70. Nếu bị tiểu đường cam máu, thì tốt nhất là dưới 70.
Ok rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, không chị chị Mai.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mai rất là 9-4-1-1-0, số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, hello, dạ em tên là Kim á.
Dạ rồi, chào chị Kim.
Em xin hỏi thăm bác sĩ. Xin chào bác sĩ.
Chào Kim.
Em có cái này muốn hỏi bác sĩ này, giống như cái miệng của em, cái lưỡi á. Không hiểu sao nó cứ tê tê hoài mà em cũng đi bác sĩ nắm cho súc miệng thuốc rồi mà em cũng cảm thấy nó không bớt. Bây giờ mình phải làm sao bác sĩ?
Lưỡi tê hả? Tê hay tê dạ. Hay sao?
Nó tê sao? Nó không có bình thường đâu già, nó khó chịu trong cái lưỡi lắm già.
Ok, nhưng mà vị giác bình thường. Vị giác bình thường không?
Ăn uống bình thường dạ, ngủ thì cũng bình thường. Dạ. Ngủ thì bình thường, ăn uống cũng bình thường, cũng vẫn biết ngon, nhưng mà cái okay. Lưỡi nó cứ mà ở trong lưỡi xăm tham thì thấy nó trắng. Với lại là khi em bị đi thử máu á, check up hàng năm á, thì họ nói là cái bạch huyết cầu á của em nó bị lô, coi như là nó cái white blood cell á nó bị lô.
Right.
Dạ,
okay.
Thì bây giờ mình phải làm sao đó chị?
Ok, cái chuyện mà cái lưỡi trắng á là tại vì cái lưỡi mình á, trên mặt lưỡi này nó có những cái lông, thành ra khi mình ăn rau, ăn đồ vô, xong uống sữa, uống nước này nọ vô, ngủ qua đêm bị rỗi mọc lưỡi, thì sáng dậy cứ đánh răng sạch sẽ xong đấy bằng chải chải lưỡi chứ đừng để đồ cạo, bằng chải mới sạch sẽ. Tối ngủ cũng đánh răng xong đấy bằng chải lưỡi luôn, tức là sạch để lưỡi thôi, không quan trọng phần đó. Còn phần lưỡi tê cũng vậy, nó phần 10 giống như cảm giác mình, thì lưỡi mình nó cũng có cảm thần kinh giống như cơ thể mình, thì lâu lâu quá thần kinh mình tê, mình cũng tê này tê nọ. Thì đâu đó cái chuyện không nguy hiểm, nó khó chịu xíu nhưng đừng không nguy hiểm bằng đó. Ok, tại vì biết là đi bác sĩ rồi không có gì hết, sợ lỡ cái lưỡi mình nó sợ nhất á. Cái gì?
Bác sĩ thì nói em là bị nấm, thì cho thuốc em xúc
nấm
miệng, và
okay.
Bị nấm miệng.
Rồi.
Nhưng mà em cũng hơi ho ho nữa, thì có phải khi bị nấm nó có hơi ho ngực nó có hay đau
không?
Không.
Ho, cái thì dưỡng, thời tiết dưỡng làm cho ho thì đau ngực. Ok, còn nấm á, là khác. Nấm á, là chừng nào, thí dụ hồi đó giờ tôi không thấy người bị nấm, người lớn tự bị nấm, ngoài trường người ta bị sida. Hay là cái gì tại vì nông miệng mình á, đít nhỏ bị nấm. Nghe tao nói nữa. Đít nhỏ đó, nó bị nấm tại vì đít nhỏ đó mình uống sữa, nó ngủ qua đêm, nó không đánh răng, nó không cái đường á, làm cho môi trường cho nấm làm độc. Nấm lên gọi là, nấm á, là mình lấy cái đồ chà mà chà không được, là nó dính vô da mình, chùi không được. Ok, còn người lớn tuổi như còn người lớn như mình á là chỉ có bị bệnh sida hay là cái gì đó mà khá là yếu và ung thư khá là yếu á người ta mới bị nấm miệng thôi, còn ngoài tôi không thấy ai người lớn mà bị bình thường bị nấm, ngoại trừ có ngoại thông thôi, chứ có những người bị người ta giống bị xuyển, người ta hít cái steroid vô miệng mình, vô phổi mình á, nhiều khi xúc hít xong rồi đẻ phải xúc miệng, người ta không xúc miệng, nhiều khi cái miệng mình nấm làm ra thôi. Bây giờ á tôi không bàn cãi với nấm nữa, okay? Tôi chỉ nói rằng nếu lưỡi dơ đó là màu trắng là thường thường là dơ, còn giờ nếu muốn tôi khám á, tôi nhìn muốn định xác không gặp tôi nhìn tôi biết được, rất đơn giản, lấy đi bằng chải trà không sạch sẽ rồi là không phải nấm, còn là trà rồi mà không còn nằm yên một chỗ vậy á, mới là nấm, okay? Thì cái đó mới đúng là nấm, nhưng tôi nói chỉ có những người mà ngoài cãi vậy thôi, còn người lớn bình thường như trang tương như em đất tôi không phải là nấm, okay? Còn cái allergy tôi ho thôi rồi.
À, không, à, coi như hồi last year đó, thì coi như khi em test ít hàng năm đó, thì bác sĩ cũng có require thử cái bệnh sida hay không. Em có thử thì nói là không có. Đó, mà em không hiểu là không bị cái gì cũng phải là 7-8 tháng nay rồi mà cái miệng nó cứ, cái lưỡi nó không có bình thường. Khi em,
tôi nghe rồi, tôi nghe rồi, okay. Không cần nói lại, tôi nghe rồi. Rồi còn cái chuyện mà về cái bạch cầu thấp á, thì những lý do lắm, bệnh sida là một lý do tránh. Ngoài ra nó có vi khuẩn viêm gan A, B, C hay là vi khuẩn tên là Salmonella Action 3. Cái đó cái tủy mình nó làm ra bạch cầu. Cái gì đó đó như vô tủy cầu, vô tủy nó làm cho bạch cầu ít đi. Đúng chưa? Thành ra bệnh sida là một vi khuẩn thôi. Ngoài ra nhiều vi khuẩn khác nữa. Thành ra nếu bác sĩ mà thử sida không đủ, thì nếu bác sĩ của mình không biết á, thì nhờ người ta gửi bác sĩ chuyên khoa về máu. Bác sĩ máu người ta mới thử cho mình bạch cầu.
Dạ.
Em hiểu không?
Nhưng mà của đó. Em bạch cầu nó 3.1 thì có vẻ là phải lô không bác sĩ? Phải em
hơi thiếu rồi, đúng rồi. Người ta có những 3.3, 3.5 trở lên thì 3.1 là hơi ít chút xíu. Không, đúng rồi. Không.
Dạ.
Mà phải tìm hiểu lên tại sao thôi. Mà tôi nói thử như tôi cũng đã vừa nói nó mới ra mới là bệnh được.
Dạ, thiếu mà thường thường bác sĩ nói nếu mà mình bị ung thư hay cancer cái gì á thì coi như cái bạch cầu mình nó bị lô xuống hả?
Nó không phải. Thường thường á, cái gì đó vào vô tủy mình, anh lên qua tủy á, lúc đó mới bạch cầu mới thấp xuống. Thường thường thấy không? Thành ra có gì, đầu tiên là thử vi khuẩn trước đi. Vi khuẩn định xe là một chuyện nè, vi khuẩn tên là Salmonella nè, H3 nè, vi khuẩn viêm gan ABC. Giờ đó tôi nói em cũng sẽ quên thôi, đi nói bác sĩ gửi bác sĩ chuyên mà máu ta làm cho. Nếu mà em không biết đối với gia đình không biết làm thì tự làm như vậy đi.
Còn nếu mà em mới check up every year thì mà coi như thận gan đều tốt hết thì cái đó là họ đã thử cho em cái đó chưa?
Họ sẽ hỏi tôi được, sao tôi biết được?
không, ý
em không bác sĩ gia đình của em chứ sao hỏi tôi sẽ được? Thôi, bảo chứ mời khách này bác.
Họ nói là điều tốt.
Dạ vâng. Thì tôi thì được rồi.
Là ok rồi mà.
Dạ vâng, bởi vì thời lượng chương trình đến đây thì chúng ta không có còn nữa, cho nên là nếu mà chị có thêm những câu hỏi nào về cái phần những cái bệnh của mình hoặc là muốn biết thêm về cái phần khám sức khỏe của mình có tốt hay không đó, cái phương pháp đầu tiên đó là chị liên lạc lại với cái văn phòng bác sĩ gia đình của mình để mà được đến với văn phòng nói chuyện trực tiếp cùng với bác sĩ thì sẽ có được cái cố vấn nó sẽ rõ ràng hơn. Còn nếu nhưng mà sau chương trình chị vẫn muốn nói chuyện với bác sĩ Đàn Thiện Hưng hoặc là muốn đến với văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì chị có thể gọi vào số điện thoại là 817-468-5252 để mà lấy hẹn. 817-468-5252 hoặc là đến với văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Pro phòng 200 thuộc thành phố Arlington. Có một vị thính giả nữa đang chờ trên đường dây nhưng mà rất tiếc là thời lượng chương trình không cho phép, cho nên là xin được cáo lỗi cùng với vị thính giả trên đường dây và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vào tuần sau thứ hai trên làn sóng của đài vào lúc 12:35. Mong quý thính giả đón nghe cũng như là gọi vào tham gia chương trình và chúc bác sĩ có một ngày thứ hai thật là bình an. Chào tạm biệt bác sĩ ạ.
Cảm ơn quý vị đang nghe tham dự trên đây, xin hẹn cho chương trình lần sau. Chào bảo, chào tất cả quý vị.